Tùng phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 25. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, trong y báo giảng đến kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đảng thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Ở trong chúng khổ, loại thứ nhất là khổ khổ. Ở trong khổ khổ có tám thứ: sanh, lão, bệnh tử, cầu bất đắc, ái biệt ly, quán tăng hội. Bảy thứ này là quả báo của sự khổ. Một thứ sau cùng là tổng thuyết. Cố cánh của khổ từ đâu đến? Phật nói cho chúng ta biết là ngũ âm xí thành. Ngũ âm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là vật chất, như cái thân thể này của chúng ta. Vật chất là thuộc về một bộ phận của sắc, là sắc pháp. Thọ tưởng hành thức là hiện nay chúng ta nói tinh thần. Chỗ có tất cả động vật, chúng tôi nói là hữu tình chúng sanh, đều là thân ngũ âm. Nói một câu khác, sinh mạng là do tinh thần và vật chất tổ hợp thành. Vật chất là nhục thể, cho nên nó phải chịu lấy sanh lão bệnh tử. Tinh thần là cầu bất đắc, ái biệt ly, hoán tăng hội cũng đều phải chịu lấy. Thọ tưởng hành thức là thân nhân duyên của tất cả sự khổ. Phật pháp nói ở trong A Lại Gia Thức bao hàm tàn trữ chủng tử tập khí. Cái chủng tử này là thân nhân duyên của tất cả sự khổ lạc, tưởng hành là sở duyên duyên, là vô gián duyên, thọ là quả báo. Thọ là cái gì? Là anh cảm thọ, thọ khổ, thọ lạc. Anh đã tạo tác thiện nhân, thiện duyên thì anh có lạc thọ. Nếu là đã tạo tác ác nhân, ác duyên thì anh cảm thọ là khổ thọ. Tam giới đều không thoát khỏi cái định luật này. Cái đạo lý này phàm phu chúng ta thật tại mà nói không biết được. Làm sao hiểu được thế gian có cái việc này? Đức Phật xuất hiện tại thế gian vì chúng ta nói ra chân tướng của nhân sanh. Thật sự hiểu rõ cái chân tướng sự thật này thì chúng ta mới có phương cứu, tự mình biết được phải làm thế nào. Tất cả chúng sanh, bất luận đến đạo nào đi thọ sanh, đều có nhân duyên dẫn dắt anh đến đạo nào đi đầu thai. Tại trong Phật Pháp gọi là dẫn nghiệp, nghiệp lực làm chủ tể, tự mình không làm chủ được. Nghiệp lực kéo dẫn anh đi, cái việc này nhất định phải hiểu được. Phật Bồ Tát không thể làm chủ cho chúng ta, Thượng Đế và Diêm La Vương cũng không thể làm chủ cho chúng ta. Vậy ai làm chủ tế? Là nghiệp lực làm chủ tế. Nghiệp lực kéo dẫn chúng ta đi. Anh đến được nhân đạo, thật sự nghiệp lực là như thế nào? Đức Phật nói cho chúng ta biết là anh trong đời quá khứ đã từng tu ngũ giới thập thiện. Cái nghiệp lực ngũ giới thập thiện này dẫn dắt anh đến nhân đạo để đầu thai. Muốn đến thiên đạo là thượng phẩm thập thiện, còn phải có tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, phải tu thượng phẩm thập thiện, cái nghiệp lực này sẽ kéo dẫn anh đến cõi trời dục giới. Phía dưới là tam ác đạo, tâm tham, lòng tham không chán, cái nghiệp lực này dẫn dắt anh đến ngạ quỷ đạo, là quỷ tham, tâm sân hận thì dẫn dắt anh đến địa ngục đạo, ngu si thì dẫn dắt anh đến súc sanh đạo. Đây là nói về dẫn nghiệp, anh đến đạo nào đi đầu thai. Sau khi đã đến đạo này, ngày nay trên cái thế giới này của chúng ta dân số có gần 70 ức, dân số này đã đến địa cầu này đều đã được thân người. Thay một câu khác mà nói, trong đời quá khứ đều có tu ngũ giới thập thiện, thì trong đời này được thân người. Nhưng sau khi được thân người, tại trong đời này có người hưởng thụ vinh hoa phú quý, có người một đời chịu khổ chịu nạn, bần cùng hạ tiện. Đây là việc như thế nào? Phật nói đây là mãn nghiệp. Nghiệp có hai thứ, một thứ là dẫn nghiệp, dẫn anh đến đạo nào đi đầu thai. Mãn nghiệp là tình trạng cuộc sống của anh trong đạo này. Cuộc sống tinh thần và cuộc sống vật chất của anh, đây là gì? Đây tức là Phật Pháp nói quá khứ của anh tu phước tạo nghiệp. Trong sự tu phước quan trọng nhất là bố thí. Cho nên bố thí không thiệt thòi. Trong đời quá khứ, anh thường thường ưa thích tu tài bố thí. Trong đời này, anh được giàu có. Nói một câu khác, cuộc sống vật chất của anh nhất định là rất sung sướng. Không hẳn là anh có thông minh trí huệ. Đây là sự thật. Chúng tôi nhìn thấy trên thế giới này rất nhiều nhà sĩ nghiệp phát đại tài, thậm chí kể cả trung học họ cũng chưa có học được qua. Học xong tiểu học, học xong trung học cấp 1, họ có ức vạn tài sản. Phật tại trong kinh nói, đây là trong đời quá khứ. Tu phước chẳng có tu huệ, cũng tức là nói tu tài bố thí không biết tu pháp bố thí. Có tài sản chẳng có thông minh trí huệ. Hạng người thứ hai là có thông minh trí huệ rất cao nhưng không có tài sản. Cuộc sống vật chất rất là khó khăn. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều. Như giáo sư ông Phương Đông Mỹ, ông Hồ Thu Vân, đức thật là thông minh tuyệt đỉnh, có đại trí huệ. Nhưng không có tiền. Những bộ sách lớn không có tiền mua. Nhờ vào dạy học sống qua ngày, một đời làm giáo sư, mỗi tháng nhờ vào một tí tiền lương, tiền dạy thêm giờ, đây là trong kinh Phật nói, trong đời quá khứ chú trọng pháp bố thí, đã sơ xuất tài bố thí. Cho nên Phật dạy cho chúng ta hai thứ bố thí đều phải hết lòng mà tu. Tu phước cũng tu huệ. Quả báo của anh mới được viên mãn. Là phước huệ song tu. Phước là tài bố thí, huệ là pháp bố thí. Bên trong này dĩ nhiên cũng bao gồm cả vô úy bố thí. Thương hại chúng sanh khổ nạn, luôn luôn có thể giúp đỡ cho chúng sanh khổ nạn thì quả báo được khỏe mạnh sống lâu. Nếu anh có thể ở trong kinh điển đem những đạo lý này đã tham thấu, sau đó anh bình tĩnh mà quan sát những nhân vật chung quanh của chúng ta, thì anh thấy được rõ rõ ràng ràng. Thì anh tự biết đời này phải làm như thế nào. Đã học Phật rồi, anh hãy nhìn Phật. Lúc chúng ta niệm tam quy y, quy Phật nhị túc tôn, nhị là hai việc. Hai việc nào là phước huệ? Túc là mãn túc, là đầy đủ, tức là viên mãn phước đức trí huệ của Phật. Hai thứ viên mãn, tôn là tôn kính, tôn trọng tôn quý. Nếu cùng với tất cả người thế xuất thế gian mà so sánh, so sánh phước huệ, Phật là đệ nhất, không ai có thể sánh bằng Phật. Cho nên là phước huệ nhị túc tôn, là Phật vô lượng kiếp đến nay tu phước tu huệ. Một đời của Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giáo học. Chúng ta tại trong kinh hình như chẳng có nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đem rất nhiều tài vật để bố thí. Thích Ca Mâu Ni Phật đã xuất gia, toàn bộ tài sản là ba y một bát, trên tay chẳng có cầm tiền. Mỗi ngày bưng bình bát đi khất thực, người ta cúng dường chỉ là một bát cơm, chẳng có cúng dường tài vật. Phật chẳng có tu tài bố thí. Nếu cách nhìn của anh như vậy thì anh đã nhìn sai. Tài có nội tài, có ngoại tài. Ngoại tài là vật ngoài thân, tiền tài là vật ngoài thân, là ngoại tài. Hiện nay chúng tôi nói đến tài bố thí, mọi người đều nghĩ rằng là ngoại tài, chẳng có nghĩ đến nội tài. Nội tài là cái gì? Là thân thể. Thân thể là nội tài. Ngày nay chúng ta nói nghĩa công, làm việc không lương, chúng ta vì người phục vụ, không cầu tiền thù lao, hoàn toàn là nghĩa vụ. Đây là dùng cái gì? Dùng thân của chúng ta bố thí, dùng thể lực của ta, dùng thì giờ của ta. Đây gọi là nội tài. Nội tài bố thí được cái phước so với ngoại tài còn lớn hơn. Ngoại tài, anh có tiền bố thí một tí thì không hề gì, anh chẳng có bận tâm, chẳng có phí sức. Cho nên bận tâm và phí sức là thuộc về nội tài bố thí, là tài bố thí. Anh hãy xem mỗi ngày Thích Ca Mâu Ni Phật giáo học. Giáo học là giảng kinh thuyết pháp. Cái nội dung đó là pháp thân thể vì đại chúng biểu diễn làm cho mọi người xem. Khẩu vì đại chúng tường tận giải thích rõ ràng. Trong sự giáo học này, ba thứ bố thí đều đầy đủ. Tài bố thí là nội tài bố thí. Sự biểu diễn nhất cử nhất động đều là khải phát cho chúng sanh giác ngộ. Trong ngôn ngữ, mỗi chữ mỗi câu đều là pháp bố thí, khuyên mọi người đoạn ác tu thiện, khuyên mọi người phá mê khai ngộ. Ở bên trong là vô úy bố thí. Một đời của Phật giáo hóa chúng sanh, chẳng có thâu nhận học phí của người ta. Chẳng có yêu cầu kẻ khác cúng dường. Ngài làm cái gương tốt nhất cho chúng ta. Cho nên tu phước, tu huệ như vậy tu trường thọ, cả thể đều được cả. Phàm phu không biết, xả kỷ vị nhân không biết, tu ba thứ bố thí. Cho nên trong mạng thiếu tài, thiếu trí huệ, vả lại còn có quả báo đoạn mạng. Quả báo đoạn mạng là như thế nào mà đến? Phật tại trong kinh thường nói là sát sanh hại mạng. Cho nên trong ngũ giới thì nói được rất rõ ràng, không sát sanh, không sát thì được khỏe mạnh sống lâu. Quả báo là khỏe mạnh sống lâu, không trộm cắp được đại phú. Không dâm được đoan trang, tướng mạo trang nghiêm. Không uống rượu được trí huệ. Không mê hoặc thì không điên đảo. Không vọng ngữ đáng được tin cậy. Lời của anh nói có rất nhiều người có thể tin tưởng, có thể theo anh học. Mỗi một khoa mục tu học đều có quả báo thù thắng. Người phàm phu không hiểu cái đạo lý này, không hiểu được chân tướng sự thật, mê hoặc điên đảo. Chủng tử ở trong A Lại Gia Thức, thiện chủng tử không khởi hiện hành, ác chủng tử khởi hiện hành. Tại vì sao? Vì đã gặp được duyên. Ý niệm của anh bất thiện, cách nghĩ và hành vi của anh bất thiện, thì anh làm sao có thọ lạc? Tư tưởng bất thiện, hành vi bất thiện, sự cảm thọ của anh nhất định là khổ, không có lạc, là ngũ âm xí thành khổ. Thân tâm phiền não bức ép anh. Người hiện nay nói anh bị áp lực. Đây là khổ khổ. Loại thứ hai là hoại khổ. Là Phật nói cho anh biết để cảnh cáo. Cho dù mãn nghiệp của anh rất tốt, trong đời quá khứ đã tu một tí thiện nghiệp, hiện nay anh trong đời này có địa vị, có quyền lực, có quyền thế, có tài sản, là mãn nghiệp của anh rất tốt, là lạc. Nhưng anh có nghĩ đến lời của cổ nhân nói lạc cực sanh bi hay không? Lạc rất khó bảo trì. vì nó không thể lâu dài. Lạc là hoại khổ. Vì sao thế? Lạc đến quá mức, lạc thì nảy sinh ra thay đổi, cái khổ liền đến. Chúng ta thường nói lạc cực sanh bi. Cổ nhân nói được rất hay, cũng nói rất nhiều, nhưng người thông thường chẳng có chịu nghe, chẳng có để ý. Thường thường phần nhiều sơ xuất, lúc họ đang hưởng lạc thì tạo tác ác nghiệp. Không nói cái khác, người thế gian lấy cái gì để hưởng lạc? Cũng là lấy tài sắc danh thực thùy. Mà trong những điều này rất dễ dàng khởi lòng tham. Một điều là sắc dục, một điều là thực dục, ham ăn. Ham ăn thì tránh không khỏi sát sanh. Anh giết hại những chúng sanh này, anh ăn thịt của chúng. Lúc ấy anh cảm thấy rất vui sướng, anh có nghĩ đến tương lai phải trả nợ hay không? Phật tại trong kinh nói là lời chân thật. Người chết làm dê, dê chết làm dự người. Ăn nuốt lẫn nhau, hoàng hoàng tường báo. Con dê này là nghiệp bất thiện của nó. Gặp được duyên bất thiện, nó đọa vào thân súc sanh. Ngày nay gặp được anh ăn nó, nó chẳng phải là vui lòng tự nguyện cho anh ăn. Hiện nay chúng ta thường thường nghe được có người nói rằng nhược nhục cường thực, thích giả sanh tồn. Hai câu này đã dẫn dắt tất cả chúng sanh đi vào con đường sai lầm. Người nói lời này, họ phải chịu lấy trách nhiệm nhân quả. Hai câu này là sai lầm. Nếu như y theo hai câu này mà làm, anh phải hiểu được phía sau còn có hai câu. Có lẽ anh không biết phía sau là hai câu nào. Là hoang hoang tương báo, chưa hết chưa xong. Nếu anh đem bốn câu này đọc xong rồi thì tâm cảnh giác của anh đã đề cao. Đến khi quả báo hiện tiền thì hối hận không kịp. Đại sư Ấn Quang một đời của Ngài giáo hóa chúng sanh, Ngài rất coi trọng nhân quả báo ứng. nói đến nhân quả báo ứng, Ngài đều nhắc đến An Sĩ Toàn Thư. Là nói về nhân quả báo ứng, giảng được rất thấu đáo, giảng được rất rõ ràng. Kế đến Ngài giới thiệu là khuyên người nhất định phải đọc, là cảm ứng thiên vận biên. Ngài khuyên người đọc hai cuốn sách này. Sự nhân quả báo ứng là hoàn toàn chính xác. Chỉ cần anh bình tĩnh quan sát, đều ngay tại bên cạnh chúng ta, sống động đang thị hiện. Một số người mê hoặc điên đảo, họ nhìn không ra. Rất là đáng sợ, rất là sợ hãi. Cho nên những người đã giác ngộ, những người đã minh bạch, họ có phước báo lớn, có quyền thế lớn. Họ có hưởng thụ hay không? Họ không hưởng thụ. Đại sư Ấn Quang khâm phục nhất là Phạm Trọng Yêm tiên sinh, là người thời nhà Tống làm tể tướng, cũng làm qua nguyên soái. Đích thật là xuất tướng nhập tướng, đại phú đại quý. Cuộc sống hàng ngày ở trong nhà vô cùng giản dị, Ngài đem tiền tài của Ngài để nuôi sống những gia đình bần cùng khốn khổ, có hơn 300 gia đình. Ngày nay nói việc này là sự nghiệp từ thiện. Ngài làm việc này, chúng ta tại trong Liễu Phàm Tứ Huấn nhìn thấy, lúc Liễu Phàm tiên sinh làm truy huyện của huyện Bảo Đệ, sự thu nhập so ra cũng đã dồi dào, cuộc sống cũng rất là tiết kiệm. Số tiền còn dư thì đem bố thí cho người nghèo khổ. Ở trong này chúng ta nhìn thấy một việc, mùa đông vợ của ông may áo vải cho con trai ông, anh xem họ tự làm, không đem cho người khác làm, điều là vì muốn tiết kiệm một ít tiền. Nhìn thấy là dùng bông vải làm áo vải. Liễu Phàm tiên sinh nói trong nhà chúng ta có rất nhiều vải tơ, tại sao bà không dùng vải tơ mà lại dùng bông vải? Và vợ ông nói đã bán hết vải tơ, vì vải tơ mắc, bông vải rẻ, tôi đem vải tơ bán đi, mua bông vải có thể làm thêm được mấy chiếc. Con trai chúng ta có được mặc, còn có người nghèo cũng có thể cho người ta mặc. Anh hãy xem bà ta cái tồn cái tâm gì. Niệm niệm đều nghĩ đến thế gian nhiều người khổ. Niệm niệm đều muốn giúp đỡ cho số người này. Cái tâm này rất phi thường. giúp đỡ cho người khác không cầu đền ơn. Anh giúp đỡ cho số người nghèo này, họ có khả năng đền đáp cho anh hay không? Không có khả năng. Không cầu đền ơn là tức đại phước đức. Thời thời khắc khắc, niệm niệm đều nghĩ đến thế gian chúng sanh khổ nạn. Thời xưa, những người học hành giác ngộ, hiểu rõ đạo lý, đều nghĩ như vậy. Cho nên nhà họ Phạm, Phạm Trọng Nguyên tiên sinh, một đời tích được đại phước đức. Con cháu của Ngài, mãi cho đến ngày nay, gia đạo cũng rất khá, là người Tô Châu. Một đời của Đại sư Ấn Quang, tôn kính nhất là Khổng Lão Phu Tử, kế đến là Phạm Trọng Im. Giảng kinh thuyết pháp thường thường nhắc đến, đó là cái gương của chúng ta, là mô phạm của chúng ta. Ngày nay chúng ta hiểu rõ sự hưởng thụ lớn nhất của đời người là gì? Là học hành. Việc thiện lớn nhất là dạy học. Học sách thánh hiền, truyền đạo của thánh hiền, đây là sự nghiệp của thế gian đệ nhất đẳng, chẳng có cái gì so với điều này thù thắng hơn. Nhưng cái duyên này chẳng phải mỗi người đều có. Chúng ta phải hiểu được, chúng ta phải nhận biết rõ ràng. Thật sự rõ ràng, minh bạch, thì anh sẽ cùng với cổ nhân không khác, hết lòng nỗ lực, dũng mãnh tinh tấn, anh không bao giờ buông lỏng. Hết lòng học hành, phải viết trác ký. Đây là cái gì? Là thành tích của mỗi ngày. Nội dung trong trác ký có thể chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là trích lục những câu quan trọng ở trong kinh điển. Kinh điển quá nhiều, quá dài, không thể ghi nhớ. Nhưng những câu quan trọng nhất thì phải viết vào quyển bút ký, đem nó đọc thuộc lòng. Cái thứ hai là tâm đắc và cảm tưởng. Mỗi ngày anh chỉ cần ghi chép hai thứ này. Trải qua những tháng, những năm, hết lòng nỗ lực mà làm, 3 năm, 5 năm, thì anh sẽ thay đổi hình dáng, là khác hẳn. Cũng như ở trong nhà trường học hành vậy, phải viết bút ký, phải viết báo cáo, trong đại học phải viết luận văn. anh phải thật sự làm. Nếu anh không làm cách này, mỗi ngày nghe, đã nghe hết bao nhiêu năm, cái gì cũng không biết. Bên này nghe vào, bên kia lọt mắt. Cho nên, trải qua bao tháng ngày, không có thu hoạch được gì, chi bằng lão thật niệm Phật. Quý vị hãy suy nghĩ có phải hay không? Nếu không hết lòng trên sự học tập hạ công phu, vậy thì anh nên lão thật niệm Phật, chuyên tu tịnh nghiệp, thì sự thành tựu cũng bất khả tư nghị. Đức Thế Tôn nêu ra hoại khổ cho chúng ta là cảnh giác rất cao độ cho chúng ta. Trong điều này, tức là trong kinh điển đã thường thường nói thế gian vô thường, quốc độ nguy suế. Thường thường nghĩ đến thành trụ hoại không. Người hiện nay nói đây là định luật của tự nhiên. Loại thứ ba là hành khổ. Hành là cái gì? Là phi khổ phi lạc. Phi khổ phi lạc là việc tốt. Tại sao nói nó khổ? Vì nó không được lâu dài. Tánh thiên lưu cố, không được vĩnh viễn bảo trì, đó thì là khổ. Cõi dục giới, những thứ khổ này đều có đầy đủ. Nếu anh tu thiền định, tu tứ vô lượng tâm, anh sanh đến cõi trời sắc giới tứ thiền thiên. Trong tứ thiền thiên chẳng có khổ khổ, là chẳng có sanh, lão, bệnh, tử, cầu bất đắc, ái biệt ly, quán tăng hội, ngũ âm, xí thành. Cái dục của họ đã có đoạn chưa? Xin thưa với quý vị, dục chưa có đoạn. Chưa có đoạn, vì sao đã ly dục? Vì định công của họ đã đem nó đè xuống. Nó không thể khởi tác dụng. Công phu thiền định rất sâu. Người của cõi trời sắc giới có sắc tướng, có thân thể, nhưng họ không cần ăn uống. Cho nên tài sắc danh thực thùy họ đều chẳng có. Họ không cần ngủ nghỉ, không cần ăn uống. Phước báo của họ rất lớn. Họ có cung điện. Chẳng có khổ khổ, nhưng thế nào? Họ có hoại khổ. Đến lúc nào thì hoại khổ? Đến khi thọ mạng của họ sắp đến, thì thân thể của họ sanh ra thay đổi, hoàn cảnh cư ngụ của họ cũng sanh ra thay đổi. Lúc ấy, họ cảm thấy khổ. Trong lúc bình thường, họ hoàn toàn không biết có khổ, cho là chân lạc. Người của cõi trời sắc giới là quá sanh, chẳng có ái biệt ly, chẳng có quán tăng hội. Tại vì sao? Vì trong cảnh giới đó đều là tu định, đều là có định công, đều là có thiện hành, tu từ bi hỷ xả. Anh không đầy đủ cái điều kiện này thì anh không thể nhập vào cảnh giới của họ. Cho nên Phật đã từng nói qua tam thiền. Đệ tam thiền là cực lạc thế giới, trong ta bà thế giới của chúng ta là lạc. Lạc cái gì? Chẳng có khổ. Nhưng anh phải ghi nhớ, khi thọ mạng đã đến thì hoại khổ hiện tiền. Cho nên họ có hoại khổ, họ có hành khổ. Cõi trời sắc giới có hai loại phía sau, không có một loại phía trước. Lại tiến lên trên là cõi trời vô sắc giới. Cõi trời vô sắc giới không có thân thể, không có thân thể dĩ nhiên là không cần cung điện lầu cát, không cần nữa. Cho nên hoại khổ cũng không có. Họ không có khổ khổ, không có hoại khổ, nhưng họ có cái gì? Có hành khổ. Hành khổ tức là thứ cảnh giới này của họ không thể bảo trì vĩnh viễn. Họ có tính thời gian, đến cõi trời cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng thiên. Đức Phật nói cho chúng ta biết thọ mạng của họ là 80,000 đại kiếp, thế nhưng thọ mạng đã đến họ vẫn phải đọa lạc. Lên trên không có, chỉ còn có đọa xuống. Bởi vì khi đến cảnh giới đó, họ đều nghĩ lầm họ đã thành Phật. Họ đã nghĩ lầm tự mình chứng được Đại Bát Niết Bàn. Khi thọ mạng vừa đến thì không xong. Cổ Thánh Tiên Hiền, chư Phật Bồ Tát nói Bát Niết Bàn là giả. Họ nói không sanh không diệt, tại sao ta còn có sanh diệt? Như thế thì cái ý niệm vừa khởi lên bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, hủy bán Tam Bảo, tạo cái tội nghiệp ấy là đọa địa ngục A Tỳ. Cũng tức là nói trèo cao té nặng, trèo đến đỉnh cao rơi xuống là rơi vào địa ngục A Tỳ. Cho nên Phật nói tam giới đều khổ. Trong kinh Pháp Hoa tỷ dụ tam giới hỏa trạch là ba cõi như nhà lửa. Trái lại, ở Tây Phương cực lạc thế giới, những thứ khổ này cả thảy đều chẳng có. Đây là chúng ta phải nên hiểu rõ. Đại sư Từ Vân đã từng nói qua, đây là triều nhà Thanh, người của trong thời đại Càn Long. Ngài nói đến cõi này là ta bà thế giới chúng ta, nếu so với cực lạc thế giới có 10 thứ khó và dễ. Ta bà thế giới chúng ta có 10 thứ khó, cực lạc thế giới có 10 thứ dễ. Họ chẳng có khổ. Chẳng có khổ, chẳng có khổ tức là hưởng thụ các thứ vui sướng. Cái thứ nhất không có tội báo khổ. Vãng sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới không có ác báo. Tại sao không có ác báo? Vì không có cơ duyên hưởng thụ tạo ác nghiệp. Cũng tức là nói, những người Tây Phương Cực Lạc thế giới tuyệt đối không có ác niệm, tuyệt đối không có ác ngôn, tuyệt đối không tạo ác nghiệp. Thân ngữ ý tam nghiệp thuần tịnh thuần thiện, thì họ làm sao có khổ báo? Chứ rằng là mang nghiệp vãng sanh, đó là mang chủng tử ác nghiệp của trong đời quá khứ. Chúng ta biết được, nếu chủng tử không gặp được duyên thì không thể khởi hiện hành. Cực lạc thế giới chẳng có ác duyên, cho nên mang theo những chủng tử này vĩnh viễn sẽ không khởi hiện hành. Tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới trong cái hoàn cảnh ấy, tất cả nhân sự vật là thuần tịnh thuần thiện. Chúng ta hy vọng muốn vãng sanh Cực Lạc thế giới, không thể không hiểu cái việc này. Thuần tịnh thuần thiện thì hiện tại phải tu. Anh còn đợi đến chừng nào? Tâm thuần tịnh, tu tâm thanh tịnh, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Không để tơ hào bất tịnh xen tạp, tuyệt đối không được có ô nhiễm, tu tâm thanh tịnh. Tu tâm thanh tịnh, tu bằng cách nào? Phải vạn duyên buông xuống. Sống trên thế gian này, tùy duyên sống qua ngày, với người không tranh, với sự không cầu, thì tâm của anh mới được thanh tịnh. Nếu anh có tranh giành, nếu anh có mong cầu, thì tâm của anh sẽ không thanh tịnh. Có bạn đồng học hỏi, tôi cùng với tự mình tranh giành có được hay không? Cùng với tự mình tranh giành, tâm không thanh tịnh. Huống chi là cùng với người khác tranh giành. Nhất định phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, phải tùy thuận tất cả lời dạy bảo của Phật Đà, tùy thuận lời dạy bảo trong kinh luận, thì anh mới thật sự được thoát ly ta bà khổ hải. Không còn tạo nghiệp nữa. Không những ác nghiệp không tạo, thiện nghiệp cũng không tạo. Như vậy thì chúng ta có cần phải đoạn ác tu thiện hay không? Cần. Đoạn ác tu thiện tức là lại phải tu thiện nghiệp, cũng phải đoạn ác. Có đúng hay không? Đúng đấy. Đây là sự. Trên sự nhất định phải làm theo cách này. Trong tâm một tơ hào cũng không chấp trước. Đoạn ác, không lạc vào cái tướng của đoạn ác, tu thiện không lạc vào cái tướng của tu thiện, thì tâm của anh mới thanh tịnh. Tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Đây là điều kiện vãng sanh rất quan trọng. Trong đàn kinh nói, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhạ trần ai. Trong kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, khắp nơi đều đang đánh thức chúng ta, khởi tâm động niệm thì sai rồi. Chúng ta đoạn ác tu thiện. Đoạn ác là tiêu nghiệp chướng, tu thiện là bồi dưỡng phước huệ. Không lạc dấu tích thì đã siêu việt. Nếu lạc dấu tích thì thế nào? Thì không ra khỏi lục đạo. Anh đoạn ác thì không đọa tam ác đạo. Anh tu thiện thì sanh tam thiện đạo. Việc này không dễ dàng. Cho nên kinh giáo phải thuộc lòng, tự mình mới làm một người minh bạch. Mới thật sự có thể liễu sanh tử xuất tam giới. Thôi bây giờ thời gian đã đến.